Chương trình podcast câu chuyện quốc tế của đài VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về chính trị quốc tế, bằng giáo quốc tế từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Thưa giáo sư, năm 2023 khép lại, giáo sư có đánh giá chung thế nào về những cái điểm nóng, những cái xung đột lớn hay là những cái điểm nóng tiềm tàng ở trên thế giới và ở khu vực trong năm nay ạ?
Về năm 2003 thì tôi thấy có hai cái điểm nổi bật nhất là cái cuộc chiến tranh ở vùng Gaza. Cuộc chiến tranh Gaza nó có thể đặt ra nhiều vấn đề cho thế giới lắm, và nhất là tôi lưu ý. Điểm thứ hai, nóng thứ hai mà tôi nghĩ là cái việc là cái sự khủng hoảng lãnh đạo ở trong nội bộ nước Mỹ, cái sự chia rẽ nội Mỹ nó có đe dọa, thứ nhất là làm cho Mỹ suy yếu rất nhiều và không còn đóng vai trò lãnh đạo nữa, và thứ hai điều quan trọng tức là cái khuynh hướng biệt lập nó sẽ dần dần nó nổi lên ở trong nước Mỹ. Đó là hai cái điểm mà tôi nghĩ là quan trọng nhất của năm 2023.
Vâng, thưa giáo sư, còn một điểm nữa đó là cái cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Theo ông thì nó có thể sẽ diễn ra ra sao? Nó còn kéo dài nữa hay là nó cũng có thể sẽ sớm tới một cái hồi kết? Và nếu như thế thì nó có thể sẽ kết như thế nào nếu có?
Về cái vấn đề Ukraine ấy, thì tôi thấy là cái vai trò của lãnh đạo rất quan trọng. Nếu mà không có ông Zelensky đó, thì tôi nghĩ là Ukraine đã trở thành một nước mà chịu rất nhiều cái gọi là concession, phải rất nhiều nhượng bộ đối với Nga. Thành ra Nga, ông ấy làm cửa cại rất nhiều. Ukraine là nó có vai trò quan trọng lên này. Ukraine vẫn nói, và tôi nghĩ là đúng, là không phải họ chỉ tranh đấu cho sự độc lập của họ, mà họ tranh đấu cho độc lập và dân chủ của nước xung quanh. Vì thế chúng ta thấy những quốc gia như Ba Lan rất là ủng hộ rất mạnh mẽ Ukraine. Và quan trọng hơn nữa là cái Ukraine sẽ quyết định cái vận mệnh của Âu Châu và của cái phe gọi là phe Tây Phương. Tại vì nếu mà để ông Putin là ông ấy cứ thành công trong việc đánh Ukraine, thì ngoài Ukraine ra ông ấy sẽ làm những cái khác nữa. Thành ra cuộc chiến tranh nó sẽ tiếp tục và cuối cùng nó sẽ đưa đến đụng độ rất lớn. Điểm thứ hai là nếu mà Ukraine thành công trong việc giữ được độc lập của mình, dĩ nhiên là với một vài cái nhân lượng nào đó, mà thực tiễn nào có, thì nếu mà như vậy thì Âu Châu sẽ đi vào một tiến trình tương đối yên ổn, hòa bình, phát triển. Và cái khối mà Mỹ với Âu Châu đó, khối Tây Âu đó, thì tôi nghĩ sẽ giữ được cái vai trò địa vị lãnh đạo của mình và là cái nơi để mà thu hút, để làm gương cho những phong trào dân chủ khắp nơi trên thế giới. Thành ra cái Ukraine điều nó là quan trọng như vậy. Thế điều mà nãy tôi nhắc đến thì là hành hùng lại khủng hoảng đấy là bên Mỹ đó. À, mà trên nguyên chắc cái chuyện đó là rõ rệt là có quyền lợi của nước Mỹ rồi. Thế nhưng mà vì các ông lãnh đạo Mỹ đã chú trọng đến cái quyền lợi riêng của mình để được tiếp tục tái cử, cho nên đã làm rất nhiều trở ngại cho vấn đề tiếp tế Ukraine. Cũng như bây giờ hiện nay đó, trong cái cuộc hiện nay là Ukraine đang đánh nhau rất mạnh với Nga, thì đã vào cái gọi là stalemate, là cái chỗ là kẹt rồi. Cái chỗ mà hai bên không có bên nào tiến được ấy, thì Ukraine là gần hết cả vũ khí rồi. Thế mà bây giờ thì đương cần vũ khí thì mấy ông quốc hội Mỹ thì cứ lơ mờ cứ đánh nhau về vấn đề mà chính trị nội bộ. Thành ra chúng ta thấy là cái đó là cái điều tôi rất quan tâm. Và tôi nghĩ rằng là ban nãy tôi cũng đã thiếu sót nếu không đề cập đến vấn đề Ukraine. Bởi Ukraine cũng là một điểm nóng quan trọng trên thế giới và nó rất là quan trọng đến tương lai của thế giới. Bởi vì nếu Ukraine thất bại, nếu Mỹ thất bại trong này, Mỹ sẽ mất vai trò lãnh đạo. Còn nếu mà thành công thì Mỹ sẽ tiếp tục vai lãnh đạo. Cũng như người ta nói, nhiều người không có thích sự lãnh đạo của Mỹ rất là khó chịu. Nhưng mà không có lãnh đạo Mỹ thì không được. Thành ra chúng ta thấy là dù Âu Châu hiện nay đang có cố gắng tăng ra cái ngân sách quốc phòng của mình rất nhiều, nhưng mà nếu không có Mỹ thì không làm gì vậy cả. Tôi nhớ ngày xưa bà Albright bà nói là Mỹ là một cái indispensable country, là một cái mà không có không được. Cái chỗ nào mà không có giúp Mỹ là cũng không được. Đặc biệt là trong trường hợp ở chiến tranh như Gaza chẳng hạn, Mỹ giờ rất mệt mỏi, nhưng mà nếu Mỹ không có sáng kiến ấy, thì ông ai làm gì cho Gaza, không ai làm gì cho dân Palestine được cả.
Vâng, thưa giáo sư, năm 2024 có một cái diễn biến ở trong chính trị nội bộ của Hoa Kỳ, nhưng mà chắc chắn là cả thế giới sẽ phải ngóng theo, và đặc biệt là cũng có thể là sẽ có cái liên hệ tới cái cuộc xung đột mà giáo sư vừa mới bình luận và đề cập, đó là xung đột ở Ukraine, giữa Ukraine và Nga. Đó là cái cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ. Theo giáo sư thì kết quả của cuộc bầu cử đó có thể sẽ tác động như thế nào tới cái cuộc chiến ở Ukraine, thưa ông?
Cái tác động thí dụ là giả tưởng đó, tại vì mình anh nhớ là các cái poll của Mỹ đó, cứ nói ra rồi lại sai luôn, thành ra cái trưng cầu dân ý là họ thay đổi không biết nào một lần cả, thành ra khó mà tiên đoán rõ rệt được, chắc chắn được cuộc bầu cử nó xảy ra như sao. Nhưng mà trong trường hợp giả tưởng đó, mà nếu mà hiện nay đó người ta vẫn nói là ông Trump thì dĩ nhiên là nhiều người không ưa lắm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là không có khả năng thắng được. Ông bắt buộc ông phải thắng, bởi vì ông bị kiện nhiều quá rồi. Ông chỉ có thắng mới giải quyết tất cả mọi vấn đề của ông được. Còn nếu mà ông thắng, thì chúng ta thấy chương trình ông nói rõ ràng rồi. Ông sẽ trừng phạt, ông sẽ phá trừng phạt những cái người chống ông. Đó là những người ấy, họ sẽ nghĩa là thay đổi hoàn toàn cái nền hành chính của nước Mỹ, thay đổi hoàn toàn tòa án của Mỹ. Tức nói tao là đi vào dần vào phong trào gọi là phong trào, nếu mà nói nhẹ thì phong trào gọi là populism, tức là phong trào dân túy. Còn nói nặng hơn thì đi vào phong trào độc tài. Thì nếu trong trường hợp đó thì chúng ta thấy là chính sách của ông đã rõ ràng lắm rồi. Trong trường hợp Ukraine thì ông thân với ông Nga thì ông giải quyết ngay lập tức, ông nhân nhượng Ukraine ngay. Thành ra vấn đề đó đối với Trung Quốc thì ông ấy cũng chống. Thế nhưng còn vấn đề là quan trọng nhất là ông ấy, nếu ông thắng ấy, thì ông sẽ làm cho nước Mỹ sẽ mất cái là trên dân chủ. Mất dân chủ thì không thể lãnh đạo ai được cả, không ai tin cả. Thì bây giờ có một số các bình luận gia cũng rất là quan ngại vấn đề đó. Tương lai Mỹ tùy thuộc vào cái tuyển cử gần tới. Nhưng mà tuyển cử gần tới thì chắc là cũng không thể tiên đoán được chắc chắn là nó đi vào đâu. Chỉ biết rằng là đó là một cuộc tuyển cử rất quan trọng, không những cho nước Mỹ và cho tương lai thế giới nữa. Cho nước Mỹ là bởi vì nếu mà ông Trump thắng thì nước Mỹ chắc chắn sẽ trở vào cho vai trò rất biệt lập. Cái điều đó là một điều chắc chắn. Điều thứ hai là vai trò lãnh đạo sẽ chắc chắn là bị lung lay.
Vâng, thế còn đối với hai cái cuộc xung đột, là cái cuộc xung đột diễn ra ở Ukraine với Nga, thì tác động của cái cuộc bầu cử đó, kết quả bầu cử đó như thế nào? Cũng như là với cái cuộc xung đột đang diễn ra ở giải Gaza giữa Hamas và Israel, thưa giáo sư?
Trước hết là tôi thấy là ông Trump đó, ông cũng có cái kinh nghiệm về ngoại giao, và chung quanh ông thì cũng không có người nào mà có cái kinh nghiệm về ngoại giao cả. Có mấy ông mà giỏi như ông Bolton thì ông nào hay là với McMaster như ông đó, ông nào mà cũng đều không đồng ý với ông và cũng đều ra khỏi chính quyền cả. Thành ra tôi không nhìn thấy là cái chính sách ngoại giao của ông Trump có cái nội dung hay là có một đường hướng rõ rệt hay là không phải có đường hướng rõ rệt. Chỉ có điều chắc chắn là tôi thấy là ông ấy nghĩ rằng ông rất giỏi về việc thương thuyết. Thành ra ông ấy, tức là making deal đó. Thế mà ông lại chuyên môn về vấn đề thương mại. Thành nhớ là trong cái kỳ vừa khi ông làm chính sách ngoại giao thì ông chú trọng rất là thương mại rất nhiều. Thành ra cái mộng của ông ấy là ông ký một thương ước lịch sử đối với Trung Quốc đó. Thế mà ông không làm được ấy, thì cái đó là đấy là cái cột trụ chính trong chính sách ngoại giao của ông. Ông không làm được ấy, thành ra nó mới gọi là tung tóe ra những vấn đề khác. Thành ra như vậy cho chúng ta thấy rằng là nếu ông ấy lên thì mình thấy là chính sách ngoại giao nó sẽ có thể có những biến đổi đột ngột, tức là nó đi bên phải, nó đi bên trái, mình chả biết nào, tùy thuộc về cái mood của ông ấy, tùy thuộc cái sự suy nghĩ và sự tình cảm sức lực của ông bất lúc nào thì mình thấy có chuyện nó nguy hiểm.
Trở lại với cái cuộc xung đột ở giải Gaza đấy, giữa Hamas và Israel, thì theo giáo sư, với cái dự đoán, phỏng đoán mà giáo sư nghiêng về nhiều nhất đấy, nếu có đấy, cái cuộc xung đột đó nó có thể sẽ kết thúc như thế nào, nó có sớm kết thúc hay không, và thứ hai là sau đó thì về các cái lãnh đạo của cả hai phía, chẳng hạn với Israel hay là về phía của nội bộ Palestine, liệu nó có cái thay đổi gì hay không về lãnh đạo, về nhân sự? Và điểm thứ ba nữa là theo giáo sư thì cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đó ở khu vực đó thì liệu là có cái điều chỉnh gì hay không sau những gì đã diễn ra vừa rồi?
Về cái vấn đề Gaza, nó chỉ là tinh gọn của một cái làn sóng ngầm ở trong từ lâu năm đó rồi. Người ta nói là suốt từ cái thập niên sáu bảy, đặc biệt là sau năm 1980, thì người ta nói nhiều gọi là cái giải pháp là giải pháp hai quốc gia, tức là hai quốc gia, một bên là quốc gia Do Thái, một bên là quốc gia Palestine sống chung với nhau của ngoài đảng. Thì cái này đã được thể hiện trong cái gọi là resolution, cái nghị quyết 242 của Liên Hợp Quốc rồi, ai cũng muốn làm như đó. Nhưng mà từ đó đến nay chúng ta thấy là những chính quyền Israel, đặc biệt là chính quyền ông Netanyahu, mà ông ấy làm đâu khoảng 14-15 năm rồi đó, thì những chính quyền đó đã làm cho cái làm suy yếu rất nhiều cái foundation, cái nền tảng của cái hai quốc gia đó. Lấy thí dụ nhé, cái vùng Gaza đó trước kia là một phần, cái phần phần Do Thái chiếm được sau cuộc chiến tranh năm 1967, thì hai cái vùng đó đó là bây giờ người ta nói muốn cho họ, trước hết là hai quốc gia thì hai cái vùng đó là phải được độc lập, và hai vùng phải có một cái gọi là một cái con đường để nối liền hai đường với nhau thì mới thành một quốc gia được. Thế nhưng mà từ đó đến nay thì chúng ta thấy là bên West Bank thì là một chính phủ gọi là Palestine Authority, là cái chính quyền Palestine thì rất là yếu, và ông Do Thái cũng như Mỹ cũng phàn nàn là đó là thối nát, không hiệu quả. Một tầng Gaza thì Hamas, thì Hamas là chính quyền rất là quá khích, Hamas nhất định không công nhận sự hiện diện của Do Thái ở cái vùng đó, thành như vậy thế họ phải đánh. Thế thành ra vì thế chúng ta thấy là bây giờ cái West Pakistan, cái vùng West Bank thì yếu mà không có được dân chúng ủng hộ. Thế bây giờ làm sao làm đại diện? Thế bây giờ ông đánh Gaza thì trước hết ông lấy đại, ông đánh ở miền Bắc Gaza, bắt họ di cư về Việt Nam rồi. Bây giờ lại bắt họ di cư thì họ đi đâu? Vấn đề là ra như vậy thì họ đi đâu? Như vậy thì tính Do Thái lấy được Gaza thì ai sẽ cai trị Gaza? Thì ông Netanyahu ông bảo ông phải xử lý một giai đoạn rất khá dài. Trong khi đó một số người khác, nhất đặc biệt là Mỹ, thì muốn là cái đó là phải cho cái Palestine Authority để làm chuyện đó, để trở thành một cái quốc gia riêng. Nhưng mà cái khó là thế này này, ngay cả vùng West Bank này thì là cũng không được độc lập. Vùng West Bank là cũng dưới sự kiểm soát quân sự, có rất nhiều từ vùng này, từ chỗ này chỗ kia ở West Bank đều phải đi qua gọi là điểm, gọi là cái điểm chặn, điểm điểm mà nó kiểm soát, những trạm kiểm soát đó do Thái kiểm soát. Thành ra một quốc gia như vậy thì không thể thành một quốc gia thật sự được, là thành ông Thái cứ làm nó cần bất tận đơn bần. Bây giờ West Bank đó, thì ngoài cái những cái gọi là settlement, là những cái mà vùng gọi là định cư của các người Do Thái đó, thì bây giờ nó càng tiến lên lầm vào. Thành ra ngay nhân chuyện đó thành ra nghĩa là những cái territory, lãnh thổ mà làm cho một quốc gia, thì tôi thấy càng ngày càng bị loãng ra, nó bị chia ra, phân ra cách ra nhiều nơi, khó thành một cái gọi là chính quyền hợp nhất, một lãnh thổ hợp nhất cùng với nhau được. Thành ra ông Do Thái anh đặt thế giới trước của cái sự đã rồi, thành bây giờ đặt ra là bây giờ vớt vát thì tôi nghĩ là vớt vát rất là khó khăn, còn nếu mà đi nữa thì cũng khó khăn. Nếu mà đi nữa thì tôi nghĩ là ông Mỹ sẽ phải dính vào ông Israel, mà nếu mà dính vào như vậy thì ngoài ra cái nguy hiểm có thể cuộc chiến tranh nghe là ở địa phương nó lan rộng ra, mà còn quan trọng hơn là cuối cùng đó thì cũng càng ngày càng nhiều người Palestine mà không có chỗ, họ trở thành những người là cảm tử quân đó. Thì càng ngày thì cái vùng đó càng trở nên bất ổn. Bất ổn không những có những chính quyền mà họ hoặc là nước Israel, bất ổn luôn với sự hiện diện và cái vai trò của Mỹ vùng đó. Thì đó, cái vừa giải quyết Gaza nó sẽ như vậy. Thành cho mọi người thì đừng có giải quyết, nhưng mà theo tôi cái việc quyết khó mà có thể ổn thỏa được. Trừ là bây giờ người ta nói nhiều đến cái việc là mọi người đều tổ tội ông Netanyahu là cái việc mà để cho Hamas tấn công một cách mà không ai ngờ tới đó. Thì bây giờ người ta tiết lộ rằng là cái tổ tình báo của Israel đã biết từ cả một năm rồi mà. Người ta sẽ hỏi tôi ông này là như vậy, ông làm như vậy là ông đã không làm được cái bảo vệ được security của chúng tôi. Thì cái chuyện đó nhiều người cũng hy vọng là sau này, và như có nhiều người còn đoán chắc nữa là sau này thì chính quyền Israel sẽ phải thay đổi để họ sẽ chấp nhận một giải pháp nào đó tương đối có thể đem đến cái security an toàn cho Do Thái, và đồng thời để làm cho người Palestine người ta thở được, để người ta không trở thành những cái cảm tử quân nữa, họ không trở thêm như Hamas nhiều quá. Một trong những chỉ trách của ông Netanyahu đó là người ta bảo ông ấy dung túng Hamas để ông làm suy yếu chính quyền Palestinian, để cho Palestine không có một chính quyền nào có thể là người gọi là đối thoại với ông được, mà thể là make deal với ông được. Thì đó là cái mưu của ông đó. Vì thế cho nên nhiều người đổ tội như thế, thì người ta hy vọng, và có một số người còn đoán chắc là sau khi mà tiếng súng bùng nổ ở Gaza thì ông này sẽ bị thay thế để Israel có một chính phủ mới có thể làm những hành động có thể đưa đến một cái hòa bình tương đối nào đó giữa Israel và cái vùng đó.
Vâng, chuyển sang khu vực Ukraine thì thưa giáo sư, nếu trong trường hợp như là giữa Nga và Ukraine hai bên xung đột không phân thua thắng bại được và các cái gọi là tiếp tế của cả hai phía từ bất cứ nguồn nào tiến tới giới hạn, thì theo giáo sư thì cái kịch bản kết thúc cái cuộc hay là kịch bản giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đó giữa Ukraine với Nga có thể sẽ như thế nào thưa ông?
Hiện nay thì là Nga tương đối đừng có ưu thế hơn, là người Nga sản xuất tiếp tục, nghĩa là ông cũng có vũ khí nhưng ông tiêu hết vũ khí rồi nhưng vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí, thì Nga có nhiều tiền, đất rộng này, người tài nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ tôi thấy là Ukraine họ cũng bắt đầu họ sản xuất vũ khí ở trong nước họ rồi. Nên nhớ là Ukraine ngày xưa là nước cũng sản xuất vũ khí, họ đã từng bán tàu ngầm cho Việt Nam, tàu thủy cho Việt Nam, tàu chiến cho Việt Nam, những tàu ngầm cho Việt Nam rồi. Thành ra họ có căn bản đó, thì cả hai bên đều làm. Thì tôi nghĩ là cuộc chiến tranh này á, là cuộc chiến tranh nó tương đối là cuộc chiến tranh kéo dài, nhưng mà cuối cùng ấy, sẽ có nhiều áp lực để họ phải đi đến một sự thương lượng. Thì sự trong sự thương lượng đó thì chắc chắn là Ukraine nghĩa cũng phải làm cho Nga nó hài lòng, không mất mặt, thì ít nhất là một số những nguyên tắc mà có nói tóm lại là cái lãnh thổ Ukraine mà ông muốn tất cả đòi hỏi tất cả thì tôi nghĩ khó mà có thể có được, bởi vì ông không chiếm được làm sao có được. Thành ra với vậy nếu kết thúc cuộc chiến này thì phải đưa đến những cái tương nhượng hai bên, về phía Nga phải chấm dứt xâm lăng và rút và phải chấp nhận mình chỉ là một quốc gia lớn, một cường quốc ở Âu Châu chứ không phải là một cái đế quốc như ngày xưa ông ấy mong muốn. Còn điểm thứ hai là về ông Ukraine thì chắc chắn họ cũng phải có những nhượng bộ tương xứng để thỏa mãn cái nhu cầu của Nga, và nhất là cái mà nhu cầu quay là nhu cầu an ninh của Nga đó. Thì họ Nga không muốn bị lật đổ và Nga không muốn bị các quốc gia ở xung quanh làm cho mình khó khăn. Thành dĩ nhiên là cái điều đó đã phải xảy ra. Tức là nói tóm lại, nếu có hòa giải thì nó sẽ thứ nhất là nó phải đến stalemate, không một nước nào thắng cả. Thứ hai là nó phải có sự tương nhượng. Đó là hai nguyên tắc.
Vâng, thế còn cái khả năng mà Ukraine có thể gia nhập EU, tức là Liên minh châu Âu, rồi trở thành thành viên của NATO thì ra sao thưa giáo sư?
Đó là khả năng rất lớn, bởi vì thường thường người ta đã nói đến giải pháp là muốn để cho Ukraine được bằng lòng một số nhượng bộ đó, thì ông sẽ vào NATO. Và nếu mà ông Ukraine vào NATO đó, mà ông ấy cải tổ nước trở thành hoàn toàn dân chủ đó và phát triển đó, thì đó là cái, nó lại sẽ làm cho những nước như vùng Baltic chẳng hạn, những nước như là Ba Lan, Romania, những cái đó nó sẽ chuyển sang cái, tức là cái chiều hướng chính trị và an ninh của Âu Châu nó sẽ rất là thuận lợi.
Và phản ứng của Nga có thể sẽ như thế nào ạ nếu như mà Ukraine gia nhập được EU và đồng thời lại trở thành thành viên của NATO ạ?
Thì Nga dĩ nhiên là không thích, nhưng mà chắc là khó. Ông rất là ông chống cái chuyện đó. Ông chống cái chuyện đó thì không biết cái đó có phải là một trong những điều kiện để có ngừng bắn hòa bình ở đấy hay không. Và nếu mà có điều kiện thì cũng không thể hoàn toàn lâu dài được, tức là có thể trong một thời gian nào đó 5 năm, 10 năm cái gì đó, hay là cái thủ tục vào nó có thể kéo dài được, thì đó là một cách để mà người ta thỏa thuận với nhau. Nhưng mà cái việc mà Ukraine muốn làm yên ổn Ukraine và những yên tâm Ukraine và các nước lân cận, nhất là những nước như là Ba Lan chẳng hạn, Tiếp Khắc chẳng hạn, những nước Baltic ở cái vùng giáp địa đầu với Nga Xô đó, thì sẽ làm cho an tâm hơn. Thì cái yếu tố đó thì chắc chắn mà khó mà tránh, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi, với điều kiện là Ukraine không có thua.
Thế và quý vị đang theo dõi cuộc trao đổi giữa chương trình podcast Câu chuyện quốc tế và giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, học giả về chính trị quốc tế và bang giao quốc tế từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Và câu hỏi tiếp theo, thưa giáo sư, có một số nhà quan sát cũng như một số ý kiến ở trong công chúng gần đây, họ cho rằng là đang có tạm gọi là trong ngoặc kép, là cái gạch nối giữa một số quốc gia như là Iran, Nga, cả Trung Quốc, thậm chí là có người nhắc tới cả Bắc Triều Tiên, tức là Bắc Hàn nữa, đó đang nổi lên sau những cái cuộc xung đột và trong cái diễn biến tới nay năm 2023. Cái gạch nối đó nếu có đấy thì có lý do gì để mà thế giới yêu chuộng hòa bình phải quan ngại hay không, thưa giáo sư?
nếu mà có gạch nối đó mà họ cộng tác với nhau hoặc cùng hành động với nhau thì đó là rất là điều nguy hiểm, là bởi vì Hoa Kỳ bà vừa sơ chơi sẽ phải dàn trải rất rất nhiều trong những mặt trận. Lấy ví dụ như ở vùng Middle East, vùng Trung Đông đó, thì vai trò của Iran rất là quan trọng. Thế bây giờ rồi ở bên Á Châu thì vai trò của Trung Quốc rất là quan trọng, và nếu mà Trung Quốc lại cộng tác với Liên bang Nga thì họ sẽ rất là mạnh và họ trở thành những loại đối trọng. Nhưng mà theo cái sự suy nghĩ riêng của tôi thôi, là tôi nghĩ là cái liên minh đó có, đó là vì là có tính cách là đang căn bản căn cứ trên một cái gọi là cái negative, cái yếu tố mà tiêu cực, tức là họ chống Mỹ, họ tức Mỹ thôi. Nhưng mà những cái sự liên hệ giữa quốc gia đó chưa có căn bản lâu dài, tức là trong lịch sử đó không có cái chuyện đó. Và riêng vào cái liên hệ giữa Trung Quốc và Nga đó, thì tôi thấy là quyền đó rất là có nhiều căng thẳng, là bởi vì nước Nga luôn luôn nghĩ mình là nước cường quốc trên thế giới, là siêu cường trên thế giới. Mà bây giờ anh thử tưởng tượng trở thành một cái nước hạng hai, là đàn em của Trung Quốc, thì cái đó là những cái người mà người Nga, người dân Nga khó mà có thể chấp nhận cái chuyện đó được. Hơn thế là chúng ta thấy là cái vùng gọi là vùng Tây Bắc Á đó, thì người Trung Quốc đã di dân ra rất nhiều, thì cái triển vọng mà họ dominate, là họ chế ngự cái vùng đó, đó không phải là ít. Thế thành ra nói tóm lại là giữa và Nga trong cái liên hệ, giữa cái họ gọi là cái mối liên hệ mà gọi là thân thiết Nga với Trung Quốc, thì tôi thấy đặt trên một căn bản. Hiện nay thì dàn trải căn bản thứ nhất là tiêu cực, thứ hai là cùng quyền lợi chống Mỹ, nhưng mà ngược lại là trên một căn bản mà về phương diện lâu dài, về văn hóa, về vấn đề chiều sâu của văn hóa lịch sử, thì tôi thấy là cái nó không có cái nền tảng đó không được tốt.
Vâng, thưa giáo sư, thế còn một cái khu vực nữa mà cũng được sự quan tâm rất là lớn của công chúng, đặc biệt là ở khu vực châu Á đấy, vấn đề của Đài Loan trong nhiều các nội dung khác nữa, thì có một câu hỏi đặt ra là không biết liệu là trong cái bối cảnh của quốc tế đang bận rộn với các cái cuộc xung đột như là giáo sư đã đề cập ở giải Gaza, rồi thì ở Ukraine, thì không biết là cái khả năng có xung đột ở khu vực eo biển Đài Loan có hay không, rồi thậm chí là có người nghĩ tới đặt câu hỏi tới là ở cái khu vực biển Đông Nam Á, trong đó có biển Đông Việt Nam ấy, thì thế nào, thì ý kiến giáo sư ra sao?
Nếu mà nhìn hành động trong quá khứ của Trung Quốc thì chúng thấy là Trung Quốc rất là có muốn có lớn bá quyền vùng đó, chúng muốn bá quyền vùng đó. Và Trung Quốc hiện nay chúng thấy đấy, trong những hành động của họ không chịu nhân nhượng và các con đường lưỡi bỏ họ. Thế thành ra là cái đó là một cái mà cái tham vọng của Trung Quốc và làm cho các quốc gia gọi là ở vùng Đông Nam Á rất là khó chịu. Thế nhưng mà khó chịu thì cũng phải tìm cách mà đoàn kết với nhau thôi. Mà thì Đông Nam Á thì tôi không thấy có sự đoàn kết đó. Thế giờ điểm thứ hai nữa là về cái xung đột vấn đề Đài Loan đó. Về vấn đề mà về gọi là trên biển đó, thì ông Mỹ ông nhất định ông giữ cái tự do lưu thông trên đường biển thì ông có khả năng làm việc đó. Tức là ông cái tuần tra lung tung thì không làm gì được cả. Tức là ông tuần tra cái ngoài cái vùng gọi là high sea đó, là vùng biển tự do đó, họ tha hồ họ đi. Thế trên cả vùng kinh tế, chủ quyền kinh tế họ cũng có quyền họ đi được. Thành ra ông Mỹ ông sẽ làm chuyện đó và ông có khả năng đó. Thêm vào đó thì chị ta có thể dần dần nó sẽ có thêm nhiều chuyện gọi là tuần tra chung. Ví dụ là với Ấn Độ, với lại Nhật Bản, có thể trong tương lai có thể có một những quốc gia ở Đông Nam Á nữa thì mình chưa biết. Đấy, tôi chỉ nói có thể thôi. Nhưng đó là một cái chiều hướng nó xảy ra. Nhưng mà thứ hai là cái quan trọng nhất là vùng trắng nóng nóng là vùng biển Đài Loan. Theo tôi nghĩ đó, mà nếu mà bây giờ mà Trung Quốc tấn Đài Loan ấy, thì chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra. Bởi vì trong cái tình trạng hiện nay của Mỹ đó, Mỹ sẽ không chấp nhận chuyện đó được. Mỹ sẽ phải giúp Đài Loan. Thành cái chuyện nó khó rồi, cái chuyện rất là nguy hiểm. Thành vấn đề cái gọi là cái tương lai của vùng đó không tùy thuộc rất nhiều thái độ ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình, ông ấy đã làm chủ được, nghĩa là nói tóm lại ông thu được rất nhiều quyền như thời Mao Trạch Đông ngày xưa rồi. Bây giờ vấn đề của ông là tham vọng mức đâu nào. Dĩ nhiên là ông muốn gọi là cái gì, ông muốn chấn hưng lại Trung Quốc, một Trung Quốc hùng mạnh ngày xưa. Thế ông muốn làm như thế. Thế nhưng ông muốn làm như thế thì ông phải lấy Đài Loan. Mà nếu ông lấy Đài Loan, thật sự không cần lấy Đài Loan cũng làm hùng mạnh được. Nhưng mà ông nếu ông nhất định ông nghĩ đến chuyện lãnh thổ, ông đòi lấy Đài Loan thì có thể xảy ra chiến tranh. Thế thành ra cái chiến tranh hay không lại tùy thuộc vào, thứ nhất là cái tham vọng của tổng thống mình, thứ hai là sự tính toán của ông ấy. Liệu ông ấy có quá sốt ruột không thể chờ đợi được, ông muốn làm ngay trong giai đoạn của ông ấy, thì cái đó tôi nghĩ là khó có thể tránh được chiến tranh xảy ra. Bởi vì trong tình trạng này thì không nước nào ta chịu cái chuyện đó, tức là những nước mà có thể đánh nhau với Trung Quốc họ không chịu chuyện đó. Và nếu mà Trung Quốc đánh với Mỹ thì tôi nghĩ là sẽ thiệt hại rất nhiều, và những nhà quân sự của họ chắc chắn họ biết chuyện đó. Đó là tình hình ở biển Đông Địa Đông. Đó là cái điểm nóng nhất, là điểm nóng Đài Loan. Mà nó nóng hay không nóng, chiến tranh hay không, nó tùy thuộc cái sự tính toán ông Tập của mình. Và sự tính toán nó tùy thuộc vào cái sự tự chế của ông và cái sự kiên nhẫn của ông. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu mà Trung Quốc cái ảnh hưởng Trung Quốc ở vùng đó khó mà tránh. Nhưng mà nếu Trung Quốc là nói thật là ông muốn đang bóng chuyện vai trò đàn anh ấy, thì ông đừng có đòi hỏi nhiều quá. Ông cứ từ từ, riêng ông cứ mạnh ra rồi là người ta, ngoài ông đối xử người ta một cách đàn anh thật sự, thì dĩ nhiên là ông sẽ có ảnh hưởng rất nhiều, và người ta sẽ không khó chịu với ông ấy. Bởi vì những quốc gia Đông Nam Á họ đâu có đòi hỏi dân chủ như là các quốc gia Tây Phương.
Vâng, thế còn tình hình ở Biển Đông đấy, mà có liên quan ở Việt Nam, rồi những khu vực, những nơi mà Việt Nam có chủ quyền hoặc là tuyên bố chủ quyền đấy, thì theo ông năm tới đây, hoặc là có thể là một vài năm nữa, khả năng cái tình hình an ninh nó như thế nào? Nó có yên ả hay không? Hay làm sao ạ?
Cái đó thì tùy thuộc rất nhiều vào thái độ của Trung Quốc và thái độ của quốc gia Á Châu, mà quốc gia Đông gọi là Đông Nam Á, 10 cái quốc gia đồng sản di vọng, bại mạng đó, đồng sản di vọng đó đấy. Và của các quốc gia trên thế giới đó, những cái nước mà có thể chống lưng ông đó là thí dụ như Nhật Bản, thí dụ như Ấn Độ, thí dụ như là Mỹ Quốc chẳng hạn, Úc Quốc rồi Anh Quốc, nó tùy thuộc những cái đại cường quốc mà nó quan tâm đến vùng đó, là tùy thuộc rất nhiều. Và những cái đó mà nó tùy thuộc rất nhiều thì vấn đề là các ông này có đoàn kết với nhau và có mạnh không. Thì các ông ấy là nói nhiều lắm về cái gì gọi là unity and centrality, là cái sự đoàn kết và cái vai trò trung tâm của Đông Nam Á. Nếu ông thực sự đoàn kết ấy, thì ông sẽ đóng được vai trò trung tâm. Thì hiện nay thì người ta, ông Mỹ cũng nói, ông nào cũng nhận cái vai trò trung tâm đó, nhưng thật ra họ chỉ nói miệng thôi. Thật ra cái ông cũng có vai trò trung tâm. Thế thành ra vấn đề nó tùy thuộc hai yếu tố rất là quan trọng, là vai trò của Trung Quốc. Nó là ba yếu tố nó tương tác với nhau. Thứ nhất là tham vọng của Trung Quốc đến mức độ nào. Thứ hai là sự đoàn kết của Đông Nam đến mức độ nào. Và sự thứ ba là vì qua những cái đó thì cái phản ứng, cái sự chống lưng của các nước lớn đến mức độ nào. Ba cái đó nó sẽ chi phối cái tình hình ở Biển Đông trong thời gian tới.
Vâng, thế và nhận định vừa rồi thì cũng đã khép lại cuộc trao đổi giữa chương trình podcast Câu Chuyện Quốc Tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Tiếng Việt với giáo sư Nguyễn Anh Hùng, chuyên gia về chính trị quốc tế và bang giao quốc tế từ Đại học George Mason. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Hùng đã dành thời gian đóng góp cho chương trình, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt Gia Cần đã dành thời gian quan tâm podcast này.
Không có chi, xin kính chào ông Quốc Phương.